Chủ nghĩa hiện thực Nam Cao. Những người từng sống nhiều với Nam Cao cho biết, ông không phải thần thánh gì, nghĩa là cũng có đủ cả cái ưu, cái khuyết thường thấy ở những người trí thức tiểu tư sản. Sau này, khi đã tham gia cách mạng, ông cũng không phải đã thanh toán được mọi thói tật của mình. Nhưng điều đáng quý là ông luôn luôn lấy làm xấu hổ về những chỗ hèn kém của mình và quyết đấu tranh với bản thân để vươn lên cái đúng, cái đẹp, cái tốt. Tô Hoài có kể một câu chuyện này. Thời kháng chiến chống Pháp, khi biên giới phía Bắc nước ta chưa giải phóng, con đường số 4 đi từ Cao Bằng đến Lạng Sơn còn nằm trong tay địch. Ông và Nam Cao có lần đã đi công tác qua đó. Để đề phòng bị địch phục kích, những đoàn công tác qua đường số 4 phải tập hợp lại trong một khu rừng biên giới, đợi đội trinh sát về báo không có địch mới nhanh chóng vọt qua đường. Theo Tô Hoài, tâm lý ai cũng thế thôi, khi được lệnh qua con đường nguy hiểm này thường không muốn đi đầu. Tô Hoài để ý thấy, lúc ấy Nam Cao cũng không giấu nỗi sợ hãi, nhưng ông cứ nhất quyết đi đầu. Ông lấy làm xấu hổ về sự hèn nhát của mình và quyết thắng nó. Con người Nam Cao là như thế đó, bề ngoài có vẻ lạnh lùng. Ông tự chế giễu, có một bộ mặt nhạt nhẽo, vô duyên. Trong tác phẩm, cái mặt không chơi được. Nhưng bên trong luôn luôn sôi sục. Một cuộc vật lộn âm thầm và quyết liệt giữa cái phàm tục và cái cao thượng, giữa thói giả dối và tính chân thực, giữa thói ích kỷ và lòng nhân ái, giữa thái độ hèn nhát và lòng dũng cảm. Một con người như thế tất nhiên rất nhạy cảm trước tình trạng con người bị ô nhục, bị hủy hoại về nhân cách. Nam Cao có một quan niệm rất cao về con người. Qua các tác phẩm của ông, đặc biệt là qua tiểu thuyết Sống Mòn và truyện ngắn Đời Thừa, ông cho rằng muốn xứng đáng với danh hiệu con người, phải đạt được ba yêu cầu này. Một là phải có một lý tưởng xã hội cao đẹp. Hai là phải có tình thương yêu đồng loại. Ba là phải có văn hóa, có trí thức để có thể sống một cách có ý thức và biết hưởng thụ cái hay, cái đẹp của văn chương nghệ thuật. Đối chiếu ba tiêu chuẩn ấy với thực tế, Nam Cao thấy trong xã hội cũ, không ai thực sự xứng đáng với danh hiệu con người. Tất cả đều hoặc sống mòn hay chết mòn, hoặc chết khi đang còn sống. Không phải ngẫu nhiên mà Nam Cao hay viết về vấn đề miếng ăn, viết một cách sâu sắc, cay đắng, day dứt. Ở nhiều tác phẩm của Nam Cao, tình huống truyện có ý nghĩa quyết định đã được tạo nên bởi vấn đề miếng ăn. Miếng ăn là miếng nhục, đó là một thử thách ghê gớm đã hủy diệt nhân tính của những người nông dân nghèo. Trong những tác phẩm Một Bữa No, Trẻ Con Không Biết Ăn Thịt Chó, Chí Phèo, nó là cái gông nặng nề đã đè dúi dụi anh tiểu tư sản trí thức xuống sát mặt đất, để biến tất cả những ước mơ, những triết lý của anh ta trở thành huênh hoang, vớ vẩn, giả dối và khôi hài. Đó là thứ thần định mệnh quái ác, chi phối toàn bộ thế giới nhân vật của cuốn tiểu thuyết Sống Mòn, đẩy tất cả vào tình trạng sống mòn không lối thoát. Nhìn một cách tổng quát toàn bộ tác phẩm của Văn Cao, thấy dù ông viết đề tài nào thì cũng vẫn nhằm thể hiện một ý tưởng ấy. Nỗi đau đớn trước tình trạng con người vì miếng cơm manh áo mà không sao đứng thẳng lên được, không sao giữ được nhân tính, nhân cách, nhân phẩm. Không phải ngẫu nhiên mà trong truyện Một Bữa No, ông đã đặc tả kéo dài cái cách ăn uống khốn khổ thảm hại của bà cái tí trước sự lườm nguýt của mụ phó thụ và sự xấu hổ của đứa cháu gái vốn vẫn quý trọng bà nó. Như vậy là bà cái tí đã phải trải qua hai cái chết. Cái chết về tinh thần, chết khi đang sống, và cái chết sinh vật tiếp theo đó. Truyện Tư Cách Mở cũng đặt nhân vật trước thử thách của miếng ăn. Anh Cu Lộ đã không vượt nổi thử thách ấy. Từ một con người đầy tính tự trọng, anh ta đã trở thành mỏ 100%, nghĩa là cũng chết khi đang sống. Cả cuốn tiểu thuyết Sống Mòn cũng chỉ xoay quanh một tình huống áo cơm ghì sát đất, khiến những anh, những chị trí thức bộc lộ đủ mọi thói phàm tục đáng xấu hổ nhất. Họ tự chôn sống mình trong những tính toán vặt vãnh, những đố kỵ nhỏ nhen, những gầm ghè ti tiện mà xiết bao căng thẳng, khiến tinh thần tê liệt, cằn cỗi. Trong cái thế giới u mê, mông muội ấy, chỉ có một con người tỉnh thức, Thứ. Nhưng sự tỉnh thức của anh ta chỉ vừa đủ để biết mình đang trên đà sóng mòn mà không sao cưỡng lại được. Sự bế tắc ấy của Thức cũng là sự bế tắc của tác giả, đã tạo nên ở ông một giọng văn vừa cay đắng, vừa chua chát, và nói như Nam, chao ôi là buồn. Nam Cao là một nhà văn có ý thức sâu về nghề nghiệp của mình. Đấy là tấm gương của một cây bút luôn luôn tìm tòi, khám phá, sáng tạo. Tuyên ngôn nghệ thuật của ông là văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có. Trong tác phẩm Đời Thừa, sau Cách mạng tháng 8, ông viết truyện Đôi Mắt. Ông muốn nói nhà văn phải có đôi mắt như thế nào đấy để nhìn đúng được bản chất cao cả của nhân dân mình, đặc biệt là nông dân lao động. Sự giác ngộ cách mạng và vai trò quần chúng trong cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8 và cuộc kháng chiến chống Pháp đã giúp ông biết đặt vấn đề một cách chính xác và tự giác như thế. Nhưng đọc kỹ những tác phẩm khác của ông, ta thấy vấn đề đôi mắt, vấn đề nhìn nhận và đánh giá đúng bản chất của người lao động vốn là một điều Nam Cao băn khoăn day dứt từ lâu. Nước mắt là vấn đề đôi mắt. Chí Phèo, Lão Hạt cũng là vấn đề đôi mắt. Chao ôi, đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm và hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi. Toàn là những cớ để cho ta tàn nhẫn. Không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương. Có thể nói, vấn đề đôi mắt là vấn đề cơ bản của chủ nghĩa hiện thực của Nam Cao. Trong xã hội cũ, ông đi tìm nhân phẩm và tình thương yêu chân thật ở những người cùng khổ, bị giày xéo và khinh bỉ. Khi Tắt đèn của Ngô Tất Tố và Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan ra đời, chắc ít ai nghĩ rằng thân phận người nông dân dưới ách đế quốc phong kiến lại có thể có một nỗi khổ nào hơn những nỗi khổ của chị dậu, anh pha. Nhưng khi Chí Phèo ngật ngưỡng bước ra từ những trang sách của Nam Cao, thì người ta liền nhận ra rằng đây mới là hiện thân đầy đủ, những gì gọi là khốn khổ, tủi nhục nhất của người dân cùng ở một nước thuộc địa. Bị giày đạp, bị cào xé, bị hủy hoại từ nhân tính đến nhân hình. Chị dậu bán chó, bán con, bán sữa, nhưng chị còn được gọi là người. Chí Phèo phải bán cả diện mạo và linh hồn của mình đi để trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Đi vào chủ đề phức tạp này, ngòi bút của Nam Cao có lúc tưởng như ngã nghiêng, chao đảo. Thực ra ông vẫn đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa nhân đạo. Ông tin rằng trong huyết quản của Chí Phèo vẫn chưa cạn hết dòng máu của người nông dân lao động, nên đã cho anh ta xách dao đến nhà Bá Kiến. Không phải để đòi tiền, đòi rượu, mà để đòi lại bộ mặt người và tâm hồn người của mình đã bị hủy hoại. Trong mối quan hệ chủ thể, khách thể của sáng tạo nghệ thuật, Nam Cao rất coi trọng vai trò của chủ thể. Trong truyện ngắn nhỏ nhen, ông chủ trương phải biết cách dùng những câu chuyện chẳng có gì để nói những cái sâu sắc. Đấy cũng là một đặc điểm khác của chủ nghĩa hiện thực của Nam Cao. Cái quyết định là tư tưởng của nhà văn. Giá trị hiện thực của tác phẩm cao hay thấp, nông hay sâu là ở tư tưởng của nó. Và một trong những khía cạnh có sức hấp dẫn riêng của ngòi bút Nam Cao cũng là ở đó. Những tư tưởng có màu sắc khái quát triết lý của ông đặt vào trong mỗi tác phẩm. Tất nhiên, không phải thứ triết lý chung chung muôn thuở, mà là những phát hiện của ông về cuộc sống, nghĩa là mang đẫm mồ hôi của tâm não ông. Cho nên triết lý mà không khô khan, triết luận mà như mở ra những chân trời thơ bát ngát. Những tác phẩm của Nam Cao vì thế có hai bình diện nội dung. Một là nội dung xã hội trực tiếp gắn liền với những tình tiết, những nhân vật cụ thể. Hai là những suy nghĩ có tầm bao quát rộng lớn, vượt rất xa ra ngoài những điều ông thuật kể. Vì thế ở Nam Cao, có hiện tượng đề tài hẹp mà tư tưởng rộng, chủ đề lớn. Những mệnh đề triết lý mang đầy tâm huyết của nhà văn nhiều khi đột ngột chuyển hướng thưởng thức của người đọc từ tầng ý nghĩa này sang lớp ý nghĩa khác, từ bút pháp nọ sang bút pháp kia. Một cuộc nhảy vọt đầy thú vị từ môi trường của đời sống chật hẹp tầm thường, những câu chuyện chẳng có gì, sang thế giới bao la của những vấn đề trọng đại liên quan đến sự sống còn của nhân loại. Người ta thường nhận xét, một trong những đặc sắc của ngòi bút Nam Cao là đã mạnh dạn đưa cái hằng ngày vào văn học. Nghĩa là chẳng cần sự kiện gì quan trọng, chẳng cần kịch tính gì lớn lao. Tác phẩm chỉ dệt toàn bằng những chi tiết vặt vảnh, những xung đột nhỏ nhen vô nghĩa giữa những con người nhỏ bé tội nghiệp. Nhưng viết được như thế đâu có dễ. Nếu tác phẩm vẫn không muốn rơi vào tình trạng tầm thường, nhàm chán, vẫn trung thành với chủ nghĩa hiện thực. Phải là một bản lĩnh kiểu sê khốp, nghĩa là phải xuất phát từ những tư tưởng sâu, những tình cảm lớn, từ cõi thơ cao khiết mà quan sát và mô tả cái văn xuôi phàm tục của cuộc đời. Người ta còn gọi Nam Cao là nhà văn của một chủ nghĩa hiện thực tâm lý. Ông chú ý đến nội tâm hơn là ngoại hình nhân vật, trừ những trường hợp có dụng ý đặc biệt, như những bộ mặt ghê sợ hay đặc biệt xấu xí của Trương Rự trong tác phẩm Nửa Đêm, của Chí Phèo Thị Nở trong tác phẩm Chí Phèo, có lẽ đã được vẽ ra như là một cách tố cáo cái xã hội tàn bạo đã hủy hoại cả đến nhân hình, nhân dạng của con người. Dường như mọi đặc sắc nghệ thuật của ông đều gắn với sở trường ấy. Trong Chí Phèo, có những đoạn tả ánh trăng rất thú vị. Ánh trăng in cái bóng thằng Chí Phèo trên đường làng. Nó sệt sạc về phía bên phải, nó sệt sạc về bên trái, thu gọn vào rồi lại dài loang ra, xé rách ra vài chỗ. Nó cứ quần quật dưới chân Chí Phèo. Ánh trăng chiếu trên những tàu lá chuối nằm ngửa, ưỡn cong lên, hứng lấy trăng xanh rời rợi như là ướt nước, thỉnh thoảng bị gió lay lại, dãy đành đạch như là hứng tình. Đó là nghệ thuật diễn tả tâm lý hơn là vẽ cảnh thiên nhiên. Tâm lý thằng say rượu sắp sửa gặp Thị Nở. Ở truyện này, ông ghép nên những cặp nhân vật tâm sự, như Lão Hạc và ông giáo hàng xóm, Chí Phèo và Thị Nở, Lan Rân và Mụ Lợi. Ở truyện kia, ông lại tạo những nhân vật gây sự, như vợ chồng anh trí thức nghèo chẳng hạn. Xét ở một phương diện nào đấy, đó cũng là một cách sắp đặt tình huống độc đáo để bộc lộ những tâm sự sâu kín của các vai truyện. Nếu so sánh Nam Cao với Ngô Tất Tố, thì dễ dàng nhận thấy Ngô Tất Tố chủ yếu dùng bút pháp ngoại hiện để diễn tả tâm lý nhân vật, hơn là trực tiếp quan sát và phân tích thế giới nội tâm của chúng. Nếu so sánh với Nguyễn Công Hoan, thì thấy nhà văn trào phúng thường chỉ thành công khi diễn tả những khoảnh khắc tâm lý đơn giản, giới hạn trong một truyện ngắn có một chủ đề hết sức rõ ràng. Còn Nam Cao thì có khả năng du lịch triền miên trong thế giới nội tâm của nhân vật để theo dõi những quá trình tâm lý phức tạp, quanh co, nhiều khi thật khó phân biệt là vui hay buồn, cười hay khóc, say hay tỉnh, ghét hay thương. Chính vì thông thuộc tâm lý con người mà Nam Cao có lối kể chuyện rất biến hóa, cứ nhập thẳng vào đời sống bên trong của nhân vật mà dẫn dắt mạch tự sự theo dòng độc thoại nội tâm. Lối kể chuyện theo quan điểm nhân vật như thế tạo ra ở nhiều tác phẩm Nam Cao một lối kết cấu bề ngoài có vẻ rất phóng túng, tùy tiện, xáo trộn trật tự tự nhiên của không gian, thời gian, mà thực ra rất chặt chẽ như không thể nào phá vỡ nổi. Đây cũng là lối trần thuật nhiều giọng điệu rất độc đáo và hấp dẫn của Nam Cao. Như đã nói, Nam Cao luôn băn khoăn về vấn đề nhân phẩm, về thái độ khinh trọng đối với con người, Ông dễ bất bình trước tình trạng con người bị lăng nhục vì nghèo đói cùng đường. Nam Cao đặt vấn đề này ra là để minh oan chiêu tuyết cho những con người bị miệt thị một cách bất công. Chí Phèo, Một Bữa No, Lan Rận. Để giải quyết vấn đề này, nhiều khi ông phải đặt nhân vật của mình vào tình thế treo leo, nơi ranh giới giữa con người và thú vật. Và như thế thì ngòi bút của nhà văn cũng thật treo leo. Người đọc lắm lúc có cảm giác như đứa trẻ trong rạp xiếc, lo lắng nhìn bước chân người tài tử đang diễn trò leo dây giữa khoảng không. Nam Cao không làm xiếc ngôn từ, không làm trò kỹ thuật. Ông tự thử thách mình về tư tưởng, về cái tâm đối với con người. Nhiều cây bút khác đi trên đất bằng mà có lúc cũng vấp ngã. Nam Cao đi trên dây làm sao tránh khỏi có lúc ngã nghiêng. Nhưng người đọc, sau những giây phút hồi hộp căng thẳng, càng cảm thấy khoan khoái khi thấy nhà văn đã đạt tới đích mà không hề sa chân hụt bước. Một cái tâm vững vàng đầm thắm, đó là nền tảng của mọi tác phẩm của Nam Cao. Cho nên, dù ông nhiều khi có cố tình làm ra vẻ lạnh lùng, cố tình dùng những từ vô cảm, thậm chí có sắc thái miệt thị và châm biếm nữa đối với các nhân vật của mình, như những đại từ nhân xưng hắn, y, thị, thì người ta vẫn thấy có biết bao đau xót, biết bao nước mắt trong đó. Ấy cũng là một đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa hiện thực Nam Cao. Hà Nội, năm 1978.